Tự cười.
Tôi xem phim gần đây, nghe nhân vật lồng tiếng đối thoại với người yêu. Không có gì đẹp bằng tình yêu, không có gì thật cho bằng đau khổ. Sau bao lần phim chuyển cảnh nhân vật lại bướng bỉnh hơn. Chỉ cần được yêu, ngoài ra tất cả mọi sự đời đều là phù phiếm. Nghe quen quen, không rõ mình đã đọc câu này ở đâu, bèn lục kệ sách tìm. Thì ra nguyên văn Pháp là thơ của đại văn hào Alfred de Musset. Tư tưởng lớn gặp nhau thôi mà. Ai trách được người viết kịch bản bên đây nửa quả địa cầu, thơ ca như kinh Phật. Một khi đã đi vào lòng người rồi, thì cái duyên gặp gỡ của thế nhân với thi sĩ, với Phật đã hóa thành của thế nhân. Dĩ như ai con dân nước Việt chẳng một lần ứng xử bằng câu thơ Kiều. Đau khổ mới là thật. Quá hay. Tất cả đều là phù phiếm. Nếu không có cái gốc tình yêu cũng quá hay. Chuyện Đông Kỳ xưa, 50 năm qua rồi của bản thân, mới hay rằng, hiểu vậy nhưng không phải là vậy. May mắn trước khi xuống lỗ còn kịp hiểu ra, viết lại để tự cười. Mình chẳng qua cũng chỉ là phù phiếm. Lễ Kỳ Yên cúng đình thần làng tôi lần cuối trước khi có chiến tranh, 3 tháng nữa tôi mới đủ 16 tuổi. Cái tuổi gà giò mới ra ràng tiếng gáy còn ngọng. Thấy mái tơ thích thèm, thích theo, thích thử, muốn làm người lớn. Đêm đến nội đình hương khói nghi ngút, có hát chầu, học trò lễ, là thế giới của các vị chức sắc, các vị cao tuổi, các bà, các chị và trẻ con xem tuồng. Sân đình là quán xá, quà bánh, cờ bạc, xúc sắc, bầu cua cá cọp. Dòng ngoài nữa là thế giới săn tìm của kẻ trần tục, khao khát tình ái như trời đang nắng cầu mưa. Trong làng có anh Cửu, học trên tôi một lớp. Anh vỗ vai rỉ tai giữa đông người. Đi mày, theo tao. Có 2 đứa mà mỗi mình tao, dân trong giường ra cứ đeo nhau nhũng nhẵng, đang đứng đợi sau gốc cây đa. Ra tao giới thiệu cho mày một đứa. Con nhỏ ngon mắt lắm. Con ái là bồ cũ của tao, nhỏ kia tên là Na, nết Na đó mà. Men theo tỉnh lộ dài trăm thước, đến một khu đất gò. Một nửa gần đường là bãi tha ma, sâu bên trong trăm bầu rậm rạp chen lẫn cỏ tranh. Cả bọn rẽ vào bờ ruộng đi sâu vào hậu bối đến 2 gốc trăm. Nơi này không người qua lại, chỉ có ánh trăng soi. Anh Cửu bảo 2 người một góc, dặm cỏ tranh ngồi cho khuất, nói khẽ thôi. Lần đầu tiên kề bên người đẹp, tôi nghe tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không kìm lại được, cảm giác hồi hộp như thế giới của tự nhiên nào phải là của mình. Cảm giác hồi hộp như vậy chỉ lặp lại một lần nữa, khi lần đầu tiên ra chiến trường. Đến lúc nổ súng bắt đầu xung trận mới tan biến. Tôi không kể lại hành vi của tôi sau đó, vì ai lần đầu gần người khác phái cũng từng biết rồi. Tình cảnh của tôi đêm ấy đáng nói nhất ở chỗ đây không phải là cái đồn bỏ trống. Sách nói, đánh chiếm được cái đồn bỏ trống có chi là dễ dàng. Cái đồn có đề kháng nhưng không có phản xung phong. Cô nàng không hề tỏ ra giận dỗi, lại thỉnh thoảng nhoẻn cười mới đáng chết mê chết mệt cho con ngựa lồng lên. Cô nàng để cho tôi thăm dò nhưng không cho đột nhập. Nàng cho phép tôi mở 3 trong 5 nút áo, phơi bày nói theo thơ ca ngày trước là 2 đỉnh bồng lai hoặc 1 tòa thiên nhiên. Nhưng khi bàn tay tôi làm gan xông vào vùng cấm, lập tức bị ngăn lại nơi sợi dây buộc bút. Tôi muốn tìm cảm giác lặng im để nghe tim nói, nàng lại mím chặt đôi môi. Tôi cho rằng nàng không có đọc sách Tây Phương nên không quen hôn môi. Cũng có thể nàng sợ mất vệ sinh nên tôi chẳng dám lấy đó dỗi hờn. Một bên muốn bảo vệ Tiết Trinh, một bên muốn nếm thử vị đời. Giằng co từ trăng nghiêng đến trăng lên đỉnh đầu. Kẻ mướt mồ hôi, người bẽn lẽn nghiêng đầu. Tiếng trống cầm chầu trong đình vọng ra đến hồi thúc giục, báo hiệu vở hát bội sắp hạ màn, giặc tiên bôn tẩu. Bên công bên thủ, tất nhiên bên công mệt nhoài. Sách viết: nếu ta đam mê ham muốn sắc đẹp, sắc đẹp sẽ biến ta thành kẻ nô lệ. Tôi buông nàng ra, ôm gối nghĩ ngợi mông lung, tự trách mình vụng về thô lỗ, lại thầm phục nàng đức hạnh tiết trinh. Thảo nào cha mẹ đặt tên là Na, Na là nết na. Đôi ái cửu rời gốc trăm đến hỏi: nào, về được chưa? Vui vẻ rồi chứ, về thôi. Tôi đứng lên, chia tay ngay tại gốc trăm, e ra đường người ta trông thấy. Sau đó nhiều lần gặp lại cô đi chợ, ngỏ lời hẹn. Tôi ra gốc trăm chờ đợi, không thấy cô ấy đến. Tôi tự trách mình đã quá vụng về nên bị người ta chê. Tây trở lại tái chiếm làng tôi. Tôi bị bắt đi tù 3 tháng. Ra tù tôi vọt vào bưng biền đi kháng chiến, vẫn còn tơ. Sau giải phóng có đến 20 năm, tình cờ đi dự họp ở nhà văn hóa lao động, trông thấy một ông già có nét hao hao quen, hỏi ra là anh Cửu. Anh tản cư hồi chiến tranh lên Sài Gòn làm ăn mở đề bô nước đá. Cách nhà tôi một đường phố mà nào có biết. Hai anh em rủ nhau về Mỹ Tho thăm quê. Xuống bến xe đi bộ dọc theo con đường ven sông Bảo Định. Đến trước một cửa hàng buôn bán tơ lụa và quần áo may sẵn. Có hình mẫu người bằng nhựa. Có cả bảng quảng cáo đầm bầu. Anh Cửu hỏi: biết nhà ai đây không? Đừng lên tiếng trước nghe, để coi bà còn nhớ không. Vào gọi bà nội đi cháu, nói có quý nhân đến thăm. Bà lão đeo kính, tóc bạc phơ, mặc bà ba lụa màu vỏ trứng, theo cháu bước ra. Anh Cửu hỏi: cố nhân cả đó, có nhận ra ai không? Mau quên vậy. Có nhớ lễ Kỳ Yên năm 45 không? Có nhớ ngoài gốc trăm không? Bà nhìn tôi trân trân, ngờ ngợ một lúc rồi vui mừng: mèn ơi, con thầy Bảy, đúng rồi. Ông đi đâu biệt tâm biệt tích đến bây giờ mới thấy. Vào đây đi. Ngôi nhà sâu ba gian, chứa đầy hàng quá, nên tiếp khách trên lầu. Ảnh thờ chồng bà tôi nhận ra là người cùng quê. Trên vách còn có bức ảnh chụp đôi sau ngày cưới. Tôi nhận ra cô Na thời còn trẻ. Bà nói: ổng hưởng phước sau ngày giải phóng 12 năm. Hồi đó cũng ăn chơi như mấy ông nên không được thọ. Tôi sanh cho ổng 3 đứa toàn là con gái nên không có bị bắt lính, trơn tru. Con nhỏ dưới nhà anh gặp đó là cháu ngoại. Tôi bắt nó về nuôi hồi còn tóc kẹp đến bây giờ lấy chồng ở rể với tôi. Ngồi đi, bộ ghế tràng kỹ này mang ở quê ra từ hồi chạy giặc lên đây ở. Cái gì thay đổi cũng được. Nhưng bộ ghế tràng kỹ, cái bàn tròn cẩm thạch và cái tủ thờ ông bà, ổng dặn phải giữ đến đời con đời cháu. Cố Tri lâu ngày mới thấy. Ngày hôm nay các anh đi đâu thì đi, chiều nay phải ở ăn cơm với gia đình tôi. Uống cà phê hàn huyên một lúc, anh Cửu mượn cớ đi thăm vài người bà con để tôi ở lại nói cho hết chuyện. Tôi lắng nghe nhiều hơn vì ký ức quê hương không ai nhớ lâu bằng người phụ nữ. Chuyện từng người của làng xưa, chuyện từng gia đình với bao cảnh ngộ, với cá tính riêng của từng người không ai giống ai. Thỉnh thoảng bà nhìn tôi có vẻ tò mò lại cười. Cái tật của tôi hay cười mình, nghĩ ngợi xa xôi đã đời rồi hay buông lời chăm chích. Thú thật với chị, tha phương hơn nửa đời người, lúc ở bưng biền lâu lâu hướng về quê hương, đầu óc tôi vẫn tái hiện hình ảnh cô Na tao ngộ ngoài gốc trăm rồi tiếc nuối. Mình có duyên mà không có phận. Bà Na mím môi để ôm cũ lại phì cười nói như trách: ai bảo con nhà giàu mà keo kiệt, đêm ấy tôi sợ bị ăn quỵt đó mà. Bị ăn quỵt? Tôi sững sốt ngẫm. Ba chữ ấy gần như tiếng lóng nhiều ẩn ý, có thể hiểu sao thì hiểu. Nhưng không lẽ hỏi cho rõ ngay dù đã sinh nghi? Vì người quen lâu gặp e mất lòng nên tôi đành phải cà lăm. Ai dám bảo những cuộc tình thoảng qua trong phút chốc sẽ quên đi ngay, nhớ làm gì? Cũng như hộp băng ghi âm xóa đi lại in lên tiếng nói khác. Chỉ có tình yêu lý tưởng mới vĩnh cửu không quên. Đó là cách hiểu bằng cái đầu, cho rằng trải nghiệm và sâu sắc nhưng thật sự quá ư giản đơn. Có một ông bạn già cùng lứa nói với tôi qua hàm răng sức. Mình quen với cổ mỗi một lần rồi hành quân cách nay hơn 40 năm. Vừa rồi về thăm lại chiến trường xưa, tình cờ gặp một bà già móm mém, gầy khô, tóc bạc trắng, nhắc lại là cô bé năm ngày xưa ở Mỹ Ngãi. Mình giật mình như bị dí điện, rần lên trong đầu, ăn nói cà lâm cà lập, trần trụi ra là thằng chém chạy. Hành vi lưu giữ trong bộ nhớ, ký ức lúc nào đó lại sống dậy, xỉa xói vào lòng cho thẹn để mà vui, mà buồn, làm sao quên được. Tưởng đâu đã quên phức đi như nước chảy qua cầu. Đâu ngờ sự thật cứ quanh quẩn trong ta như dấu vết hình sự, chạy đâu cho thoát. Tôi kéo anh Cửu ra cầu tàu Lục Tỉnh ngày trước, ngồi dưới hàng dương, có tượng đài cụ thủ khoa quân trên cao nhìn xuống phán xét để hỏi cho ra lẽ bốn chữ sợ bị ăn quỵt ấy. Anh Cửu hỏi lại, vậy đêm đó ngoài gốc trăm mày không được sơ muối gì à? Gà giò hấu đá nên thua anh à, cô ấy phòng ngự chắc chắn lắm. Vậy sao? Tao cứ tưởng khỏe re rồi, bây giờ mới nói. Tao đâu có biết mà để dạch đường hưu chạy, trả tiền trước là được ăn bánh thôi mà. Tôi là thằng nhóc con, anh gọi là tôi theo, tôi đâu có kẹo. Trong túi tôi có tiền đi đám đình mà, nhưng tôi cho rằng cổ là gái nhà lành. Đến bây giờ tôi vẫn đinh ninh như vậy, lành cái con khỉ. Làng mình cả xóm chợ hồi đó con Na với con Ái mà khai ra, từ dân thường đến thầy chú đều bị vợ đánh ghen hết. Hai chị em đi với nhau, nói với con Ái của tao một ruột, nhưng tính tình mỗi đứa mỗi khác. Con Ái nó dữ dội bất cần, không nhả tiền thì nó đòi, còn con Na nó kín đáo ít nói, giữ mồm miệng, giấu tiếng để chừa cửa lấy chồng. Đâu phải cô nào cũng lớn gan công khai quỳ thấp nhang trước mộ đạm tiên. Thấy mày rà rà vòng ngoài, tao cứ tưởng mày rành quá rồi nên không nói với mày. Bậy quá. Anh nói có vẻ ngậm ngùi. Nhắc lại ngày ấy, tao nghĩ tao thương con Ái. Phải nó biết khéo che như con Na để có gia đình tử tế. Tiệm vải của chồng nó để lại giàu có mua đất được thiên hạ. Còn con Ái nó liều quá, bất cần che giấu, nên nó mất mạng vì nó muốn cứu cảnh nghèo của gia đình. Chị ấy mất rồi. Hồi mày chưa đi vào bưng mày đã biết. Con Ái ra tỉnh công khai gia nhập xóm Sáo Lèo. Lúc Tây chiếm làng mình, Ái ung dung ngồi xe ngựa đi với lính tráng, không sợ bị dòm ngó. Đi càng quét chúng nó cũng đem theo để mua vui. Không đầy một năm sau, Ái bị chết lây giữa làng đạn trong trận Thanh Bình. Anh xùy ra một câu tiếng Tây. Cuộc đời là suối lệ, nhắc lại dĩ vãng để làm gì? Đau khổ là để ca hát. Không có tình buồn lấy đâu ra ngẫu hứng làm thơ. Trở lại nhà bà Na, anh Cửu đi thẳng ra sau bếp nói gì với gia chủ. Sau đó hai người cùng bước ra, nụ cười còn dương. Tôi uống nhiều bia quên ăn. Bà Na gấp nguyên đùi gà quay đặt vào chén. Đò xưa bến cũ, bữa nay anh ăn cho ngon nghe không? Rồi bà đặt tay lên vai tôi nói nhỏ. Tiếc quá, bây giờ già cả rồi còn non nước gì nữa. Phải chi còn trẻ như hồi đó, tôi phải đền bù cho ông để hết mắc nợ. Vậy anh phải ăn thật tình nghe. Để khỏi vô duyên làm không khí mất vui, tôi xào lại câu pha trò cũ. Già có chi là buồn chị ơi, chỉ tiếc là mình không còn trẻ nữa. Tôi thành tâm xin lỗi các bạn vì đã viết câu chuyện quá tầm thường thời trẻ con, không đáng là mất thì giờ bạn đọc. Nhưng với tôi, từ buổi đó tới nay đã gần nửa năm tôi vắng bóng trên văn đàn. Nguyên nhân chỉ vì mỗi lần cầm bút lại thấy run tay suy nghĩ về một chi tiết. Nực cười cho tôi, chuyện của chính mình, chuyện nhầm lẫn trong gà quá cuốc từ thời trẻ con mới lớn, vẫn ôm khư khư đến tuổi quá cổ lai hy vẫn còn đinh ninh như vậy. Nhầm nửa thế kỷ, chết cười. Tự cười rồi, cầm bút lại thấy run tay. Làm nghề nhà văn mà nhìn đời thiển cận đến thế à? Nghề văn là phản ảnh cuộc đời, phản ảnh con người. Tôi lại tự đập dở gương, nhìn đời bằng lăng kính màu mờ. Vậy mà lâu nay tôi cứ hí hửng cho rằng mình đã từng trải lắm, có thể làm chuyên gia ái tình nữa. Cười rồi thấy lo, bút rõ ràng đã tà, nên có viết tiếp hay rút lui để khỏi tiếp tục vẽ nên những nhân vật như mình muốn, chứ không phải vẽ nên những con người như chính họ. Rồi bị con cóc ị trên đầu, tưởng đâu trời sáng gáy tầm bậy. Tôi ra bến xe đò lấy vé về quê. Anh Cửu dẫn tôi ra nhà lòng chợ ăn bắp nấu với Ba Khía. Tôi thổ lộ với anh. Từ khi gặp lại bà Na rõ sự tình, tôi thấy mình quá khờ. Quan sát tâm lý đàn bà ngây thơ như trẻ con, nên run tay muốn bỏ nghề. Giết nữa cũng thấp hơn sự thật. Đang hút cái ngoe, anh Cửu cầm đầu nhọn của cái càng Ba Khía chìa ra trước mặt tôi, hỏi kiểu ẩn dụ. Cậu biết mắm Ba Khía trở mùi, người ta làm sao không? Tất nhiên là cậu biết, người ta đái lên là thơm tho đem ra chợ bán thôi. Nghe mất vệ sinh nhưng thật ra là một phản ứng hóa học bằng chất amoniac. Ai chẳng biết mà ai cũng mua về ăn hết. Hết mùa là nhớ lại thèm. Hồi con ái nó chết, tao rơi nước mắt. Lúc ấy tao mới hiểu rằng người tao yêu trên đời là nó. Vậy mày cứ coi như gặp lại con Na là dịp lâu ngày lại được ăn Ba Khía để mà khôn thêm ra. Có gì đâu để mất tự tin đòi bỏ nghề. Anh lấy xe chở tôi ra nhà bà Na, bô bô nói hết. Bà già phải giữ giọng để cười khỏi rơi kính. Trời đất quỷ thần ơi, em mà là trinh nữ. Anh Cửu ơi, anh phải thả ổng ở lại nhà em vài ba ngày để em đền bù cho ổng. Em có cả bụng chuyện đời đây nè. Người thời trước hay người thời nay ai sao em cũng biết, biết còn rõ hơn công an hình sự. Vui có, buồn có, cả chuyện nói có vong hồn chị ái. Chị đã làm nũng với bọn đồn bót, nhận là bà con, xin cho bao nhiêu anh em du kích bị bắt được thả về khỏi bị xử bắn. Còn em sơ sơ em cũng nói được với Hương cả, Hương chủ thả mấy gia đình có con đi với đằng mình. Anh tha hồ mà viết mấy quyển tiểu thuyết cũng được, tội gì bỏ nghề, uổng lắm. Vậy những người mà chị nói nhờ bà ái xin cho khỏi bị xử bắn đó là ai, còn sống không? Bà Na ôm lại trí nhớ, hình như còn được một ông, các ông kia già qua đời hết rồi. Bà gọi cô cháu gái tên là Thu Vân lên, còn lấy xe chở ông ba qua ấp An Lạc đến nhà ông Hai Đồng. Anh đi với cháu, hôm nay bên nhà máy dệt họ qua giao hàng nên không đi được, nếu không tôi đi với anh. Cháu Dân chở tôi đi vào Đạo Thạnh, qua cầu sông Bảo Định, theo đường giường chạy ngoằn ngoèo. Một lúc sau, tới được nhà ông Hai Đồng, nhà trồng mận hồng đào, trái kết chùm xà xuống mặt nước. Bước đến thềm, con chó phèn gác mõm lên ngạch cửa lim dim không buồn sủa. Nhưng một con dịch dài cổ xông ra kêu cạp cạp, cắn vào chân tôi. Ông Đồng bước ra, nhận ra người quen vừa chào vừa nói. Con dịch này bị diều hâu gấp đánh rơi từ trên cây rơm lăn xuống, cháu nó cứu về nuôi. Dịch mồ côi đêm ngủ với con chó nên đồng cảnh tương lân. Lớn lên nó cũng biết giữ nhà như con chó. Ai vô nó cắn? Tôi để vậy cho vui làm đầu câu chuyện. Ông mời tôi vào nhà, sai con trèo dừa mời khách. Theo yêu cầu của tôi, ông kể. Hồi ấy tôi với anh Năm Đẳng, cách đây ba nhà, đi du kích, tham gia trận Thanh Bình. Đêm đi lẻ rút về qua lộ tổng, bị bót nó phục kích, bắt giữ giải về đồn giam tại nhà Việt Làng. Nó tra tấn cho đi tàu bay. Cái thẹo trên cườm tay này là dây nó trói cánh khỉ treo nên siết chảy máu. Tra tấn cùng ba ngày rồi nó sai hai người lính bạc ti văn đem ra cầu móng bắn bỏ. Giải đi dọc đường gặp con ái với con Na, nó đi xe ngựa từ trên tỉnh về. Hai đứa nó là gái xóm này, con Na là cháu gọi Năm Đẳng bằng cậu. Chúng nó xuống xe kéo hai người lính ra nhõng nhẽo, sau đó chúng nó đẩy tôi và Năm Đẳng bắt đứng giữa lan can cầu mở trói. Tôi chuẩn bị hô khẩu hiệu rồi, không ngờ chúng nó chửi thề. Nghe nổ súng thì ngã xuống nước lặn cho xa nghe con, biến đi đừng có ló mặt về xứ này. Rồi họ bắn bổng lên trời đùng đùng. Hai đứa tôi xuống lặn dưới rạch, cứ theo nước xuôi mà thoát. Sau đó dù luôn lên Đồng Tháp 10 hết hai mùa kháng chiến. Tôi hỏi, vậy bây giờ hai người bạc ti văn đó còn không? Còn sống nhăn ngoài chợ. Bà bá với chính sư chứ ai, hồi còn ở nhà anh biết họ mà. Thôi vậy nghe, ngày mốt nhà tôi có đám giỗ, tiện dịp anh về đây, Tôi mời anh 10 giờ sáng, anh đến nhà dự đám giỗ uống rượu với tôi. Tôi sẽ mời hai ông vào. Dù sao cũng cái ơn sinh tử. Năm nào hai ổng cũng vào dự. Anh muốn hỏi gì mặc sức. Ba bá và chính sư ngồi bàn rồi. Tôi xách ghế đề nghị hai ông dịch ra cho tôi ngồi giữa. Hai ông đồng xác nhận chuyện bắn bổng để về báo cáo. Cho ông đồng và năm đẳng lặng chém chè. Chính sư nói vui. Ê, hỏi rồi về có cho quân chương không? Ba bá cười. Có chứ, cấp cho anh tấm quân chương cải tạo. Tôi hỏi hai anh để viết chuyện đăng báo thôi. Tôi đi 30 năm cũng trớt lớt có quân chương đâu. Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ chuyện thả cho tù trốn. Tây nó biết đâu phải dễ. Chị Ái, chị Na nói gì mà hai ông dám mạo hiểm thả tù, chuyện tày trời vậy? Ba bá trao cho chính sư nụ cười hóm. Chính sư nốc cạn một ly. Chuyện vậy mà ông cũng bá xê cho tôi. Còn ông này là nhà văn dư biết rồi còn phải hỏi. Tối đêm đó tôi mất chỗ để ông dẫn bà Ái vô đình. Còn tôi buộc lòng đưa bà Na vô trường học miễn phí. Cũng nhờ chuyện đó mà năm nào anh em tôi cũng được hai đồng cho ăn đám giỗ. Đến ngày phải xếp túi vết trở về Sài Gòn. Sắp tàn bữa tiệc chia tay. Không rõ vì bệnh nghề nghiệp của người viết văn hay tò mò vào chuyện riêng tư để khai thác tư liệu, hay vì túy lúy hơi men, tôi không kịp bịt miệng để xùy ra câu hỏi ngớ ngẩn. Hồi đó ngoài gốc trăm bà sợ tôi kẹo, có phải vì bà đã bị nhiều người lắm phải không? Của ấy nhiều tính không xuể đâu, nhưng gạt một lần thì được, còn gạt suốt đời thì không. Bà chỉ bức ảnh trên bàn thờ. Còn ông ấy không rõ ổng gạt tôi hay tôi gạt ổng. Có lẽ cả hai đều phải tội đồng lõa. Một khi đã tính chuyện trăm năm rồi thì tất cả hoàn toàn miễn phí. Còn nếu tính toán thiệt hơn với nhau của anh, của tôi, của bà, thì chữ ái tình ngày xưa, ngày nay là chữ tình yêu, còn có nghĩa gì để ăn đời ở kiếp với nhau như tôi với ổng? Bây giờ kẻ dương gia người âm cảnh rồi, mà tôi cứ tưởng ổng còn quanh quẩn bên tôi. Vậy ba ngày nay chị chưa kể về ổng cho tôi nghe. Ổng hả? Chỉ có trăng qua là số một. Nhưng ổng không giống kẻ khác, là ổng không có dạy đời. Khối ông mới ngủ với mình đó. Mặc áo dài khăn đóng vô hoặc xỏ giày thắt cà la vát chưa xong là đã nói dạy đời cho mình nghe mà phát ghét. Toàn rỡm thôi anh à. Còn ông này không giống vậy. Ngày ổng ngỏ lời muốn cưới tôi tưởng ổng giỡn chơi. Đàn ông mà, chơi gái thì chọn cô thật đẹp. Ổng a ổng ẹo liếc mắt đưa tình, càng khêu gợi lả lơi càng thích. Nhưng ma nào cưới vợ chẳng chọn con gái nhà lành để suốt đời cấm cửa. Tôi đâu có ngờ ông nhà tôi nói thiệt, làm thiệt. Ai cản ngăn ổng chẳng nghe, cuối cùng đành chịu thua ổng. Còn em dẫu bạc mạng ăn thua đủ với kẻ ưa người ghét. Nếm cơm thiên hạ đã chai cả mồm, nhưng thật ra cũng biết sợ anh à. Nhất là sau cái chết của chị Ái, lại thấy con đường tương lai sao phiêu lưu mờ mịt. Cười đó khóc đó, ngày mai đưa đẩy đến đâu mà nhan sắc tuy chưa tàn nhưng cũng đã kém tươi so với bọn trẻ mới vào nghề. Lúc ấy giặc giả lại rùm trời, lính tráng ngày một nhiều như bọn âm binh. Mỗi lần về trong giường đi ngang qua chùa ông Sáu lại muốn tu. Anh nhớ chùa ông Sáu không? Ông giàu có nhất làng mà phong tô không ở, cất cái chùa gỗ giữa đồng tu một mình. Con cái ăn học lớn lên như chim trời tứ tán đi hết bên Tây bên ta, nhà bỏ không cho người cháu gái ở trong coi hương khói. Vậy là một năm sau em bằng lòng để cho chồng em cưới. Nói đến đây bà trở đũa ghim ghim nhẹ vào vai tôi ra hiệu bảo tôi nhìn anh Cửu có vẻ đăm chiêu, ý muốn ám chỉ rằng anh Cửu đang hoài cổ nhớ tới bà Ái. Tôi lại nhìn lên ảnh thờ, một người mặc áo tu so, tóc chải tém láng mượt. Gương mặt nhìn nghiêng hiền lành, ham vui tốt bụng. Nhớ thời thơ ấu học trò trường làng đi chơi với nhau, bộ tịch của anh luôn khác người để gây cười sảng khoái cho chúng bạn. Có lẽ theo tính khí mà anh ấy sống theo kiểu của anh, người ta tìm vợ chợ đông, còn anh chọn vợ ở chợ tình. Ai dám bảo rằng họ chẳng đã hạnh phúc đến ngày răng long đầu bạc. Tôi với ổng sống với nhau, hiểu nhau rất rõ rồi nên khỏi mệt lòng mệt sức như vợ chồng khác, lâu lâu giận hờn moi dĩ vãn nhau ra mà mạt sát. từ trong bùn nhơ tình yêu mọc lên cũng có thể đẹp như hoa. Vợ chồng sống với nhau cả đời, ổng chỉ dạy tôi nhảy đầm, lái xe hơi, tôi dạy ổng đấm lưng, giật tóc nắng gân nghe sao cho kêu, chứ không hề dạy nhau một câu đạo đức. Lấy nhau có con có cái rồi, mỗi người tự biết mà giữ đạo nhà. Ngộ hơn nữa là tay hòm chìa khóa, ổng giao tất cho tôi đến bây giờ anh thấy đó. Xe đò rời bến, những người quen cũ bao năm lưu lạc bây giờ gặp lại còn vẫy tay tiễn đưa. Con đường Mỹ Tho Sài Gòn ngày trước, hai bên là đồng lúa, nay nhà cửa nối liền san sát, đâu cũng phố phường. Ngày mai còn đông đúc, biến đổi sao đây? Tâm sinh con người, nghệ văn như tôi phải dự báo ra sao để cầm bút khỏi rung tay? Hay chỉ là hiểu cuộc đời như tôi, ngày còn 16 tuổi, để viết theo chủ quan, ôm mãi suốt nửa thế kỷ cho đến gần xuống lỗ rồi, mà vẫn hiểu như cũ, trong khi thế giới tự nhiên có rất nhiều kịch tính.
Trăng đẹp mình trăng.
Sống là để yêu và được yêu. Tạo hóa ban phát ân huệ ấy cho mọi người, đâu phân biệt đối xử hoặc hẹp hòi với bất kỳ ai. Chân lý thật đơn giản, ai cũng biết, thì nở kia còn có được phút giây âu yếm nhất với chiếc phèo ngoài lò gạch để lại cho đời nụ cười thị nở. Những người chủ trương diệt dục đi nữa, đọc đến đoạn này cũng phải gật gù thừa nhận chân lý hiện thực của cụ Nam Cao. Chúng tôi 12 người cùng phòng trong ký túc xá đại học, 11 người đã có ý trung nhân, hẹn nhau đến ngày ra trường. Có sự nghiệp sẽ thu xếp cuộc đời. Ai cũng lo lắng đến thương hại bạn Thuận, người duy nhất chưa được lọt mắt xanh của bạn trai. Học giỏi đức hạnh, cần mẫn siêng năng vượt trội hơn nhiều người, duy nhan sắc không mấy rực rỡ. Ngày chủ nhật, từng đôi đưa nhau đi dạo phố hoặc về thăm nhà, đi chán lại về quấn quýt lấy nhau, bày ăn uống chan húp xì sụp nhìn nhau để cười, hoặc thượng lên giường lầu ngồi không khoảng cách, tựa lưng vào tường tâm sự. Riêng bạn tôi thui thủi một mình làm bạn với trang sách hay tâm sự với cặp que đan. Sau tốt nghiệp, đến ngày chia tay, các con chim non sẽ từ mái trường tung cánh ra bốn phương. Khi ôm chầm lấy nhau giả biệt, tôi vẫn thấy nhoi nhói trong tim, lo nghĩ đến hạnh phúc mai sau của bạn. Tôi thầm trách tạo hóa hẹp hòi chi để không ban phát cho bạn tôi chút nhan sắc. Đâu có ngờ, trong khi 11 đứa chúng tôi còn chạy đôn chạy đáo đi tìm việc, cô bé lọ lem lại chọn được hoàng tử sớm nhất. Hai người mang thiệp mời đến nhà tôi, lúc nào cũng mỉm cười với hạnh phúc. Đẹp trai, cao lớn, con đại bàng hùng dĩ, lại say tiếng hót thủ thỉ của con chim nhỏ, sẵn sàng dang đôi cánh rộng che chở cho người mình chọn để yêu, để in tên họ sống đôi bằng chữ vàng lên lá thiếp. Nghe chào hỏi, ngoại tôi ngưng bút, nâng gọng kính ngắm nhìn đôi uyên ương. Ông cũng được thiệp hồng nữa hả? Ông sẽ đến dự mừng cho hai cháu. Ông đứng lên chậm rãi bước ra vườn nhà. Hồi lâu ông trở vào với bông hoa hồng thắm nhất tặng cô dâu chú rể tương lai. Thuận ngỏ ý mời tôi làm phù dâu. Khi bạn được hạnh phúc, sao tôi chẳng sẵn lòng? Tôi sẽ chọn bộ soa rê màu, khăn voan màu, sẽ đeo đôi hoa tai ngày cưới trước kia của mẹ. Tôi sẽ để một buổi đi làm đầu, sẽ nhờ bàn tay nghệ sĩ chuyên nghiệp của các nhà trang điểm đánh phấn, thoa son để góp phần rực rỡ cho ngày vui của bạn. Bộ soa rê phù dâu chưa được trắng tuyết như màu áo cô dâu cũng là dịp cho mình được tập sự cho ngày ấy của riêng tôi sau này. Ông tôi lại đặt bút xuống, ra hiệu cho tôi vào trong. Nghe ông đi, con không nên nhận lời làm phù dâu. Lý do ông sẽ nói sao? Tôi không dám cãi lời, nhưng thật lòng mất hứng nhiều lắm. Ông tôi vỗ đầu cho tôi an tâm, rồi bước ra bảo. Đến hôm làm lễ, ông sẽ tặng hai cháu tất cả những bông hoa đẹp nhất vườn nhà ông để trang trí. Các chị em của cháu ngoại ông sẽ đến trước lo khánh tiết và tiếp tân. Riêng việc cháu Dung làm phù dâu, hai cháu nên chọn chị em khác vì cháu ngoại của ông yếu tim. Lần đầu tiên tôi nghe ông tôi nói dối, e đang vui có làm sao sẽ ảnh hưởng đến ngày trọng đại. Tiễn bạn ra cổng, tôi trở vào nhà tất nhiên với vẻ mặt không vui. Cháu ngồi xuống, giận ông rồi phải không? Ông chỉ muốn tránh cho cháu một việc làm ác. Làm phù dâu sao lại là ác hả ông? Vì cháu của ông xinh đẹp quá, cái đẹp đặt không đúng chỗ sẽ phản tác dụng. Cô phù dâu đẹp hơn cô dâu, chú rể, và mọi người sẽ nhìn ngắm ai đây? Eo ơi, cháu có đi xem cải lương không? Có những khi khán giả thích ngắm cô tỳ nữ hơn ngắm nàng Nguyệt Nga vai chính. Trên sàn diễn thì miễn cưỡng châm chước được, nhưng ở ngoài đời, nhất là vào ngày trăm năm, chỉ có một lần mà vô ý. Theo ông, phải bắt đạo diễn cúi đánh bằng roi cá đuối. Trong ngày cưới phải đặt cô dâu vào vị trí đặc biệt, không được lẫn lộn vào cái chung, làm phân tán cái nhìn của quan khách. Ông cười gì vậy? Ông nhớ lại ngày xưa, thuở ông đi coi mắt bà con. Bà ngoại con chị em đông lắm, cô nào cũng đẹp, cho nên con trai bên ông đi theo rất đông để được dịp nhìn ngắm. Nhưng nhà gái trừ hai ông bà cố cháu và vài bậc trưởng thượng, tuyệt nhiên không cô gái nào được xuất hiện trong phòng khách. Tất cả phải giấu mình dưới bếp, chờ đến khi chủ khách đã an tọa. Chỉ duy nhất có bà ngoại cháu xuất hiện, khay trà nước trên tay, cúi đầu chào cho người ta coi mắt. Ôi sao lúc ấy bà cháu đẹp lạ lùng đến vậy, cảnh vật như sáng rỡ ra với sự xuất hiện của thần tượng. Ông nhìn một lần nhớ mãi đến trăm năm. Thời của ông cũng hiện đại dữ dội. Chứ sao, trăng đẹp vì chỉ có mỗi mình trăng. Ông cũng lãng mạn dữ dội. Chứ sao, cháu không nghe câu hát Việt Nam. Cây trúc xinh tan tình là cây trúc mọc bờ ao. Chị hai xinh tan tình là chị hai đứng một mình. Tôi thấy xinh càng xinh. Quan điểm thẩm mỹ của dân tộc ngàn năm là vậy, đứng một mình mới xinh càng xinh. Ngày hội làng là ngày hội chung của trăm hoa, đó là toàn thể của cả cộng đồng. Ai muốn diện ngất trời đến đâu cũng được, nhưng ngày cưới là ngày phải suy tôn cô dâu. Hàng trăm ánh mắt chỉ hướng về cô dâu để ngắm nhìn và ngưỡng mộ, nhớ mãi về lâu. Tranh cạnh vào vị trí để mọi người và cả chú rể nữa phải sao lãng là làm việc bất nhân. Thế giới quan này của người Nhật cũng tương đồng với Việt Nam ta, vì cũng nguồn gốc Á Đông với nhau cả. Có một nhà nông người Nhật trồng được loài hoa cúc đại đoá quý hiếm, nổi tiếng gần xa, rực rỡ tuyệt vời. Tiếng đồn đến tận hoàng cung, thấu tai Nhật hoàng. Nhà vua có nhã ý đến tận nơi ngự lãm. Trước khi ngài ngự đến, người nông dân ra vườn cắt bỏ hết tất cả vườn hoa cúc hằng yêu mến của mình, chỉ để lại duy nhất mỗi một cành, một bông hoa tuyệt vời nhất, hầu thỏa lòng ngưỡng mộ của đức vua. Người nước ngoài có thể không thấu hiểu rõ ràng ý nghĩa của giai thoại này, nhưng đối với người Nhật, chân lý ấy rất đơn giản. Khi luyện thói quen tập trung quan sát, con người có thể cải thiện cuộc sống thường nhật sâu sắc hơn và phong phú hơn. Loại bỏ cả vườn hoa, để lại duy nhất một bông hoa toàn bích, để nhà vua không bị phân tâm để mắt vào các bông hoa kém sắc khác. Tạo cơ hội để nhà vua mở mắt nhìn thấu đáo vẻ đẹp của loại hoa cúc đến tuyệt đỉnh thẩm mỹ từng chi tiết sắc màu. Lóa mắt trước cái chung, thiếu tỉ mỉ khi ngắm nhìn làm sao chắt lọc tinh hoa cho được. Đó là sự mất mát muôn thuở của kẻ có quá nhiều mà hời hợt. Tôi đem câu chuyện Hụt làm dâu phụ và những ý tưởng của ông ngoại kể lại cho má tôi nghe. Quan hệ chung sống của ba má tôi rất đặc biệt. Má tôi là mẫu người thích sống tưng bừng. Trong gia đình hình như ba tôi bị má tước mất cái lọc nói. Trái lại, ba tôi gỡ hòa bằng cách tước mất của má tôi cái lọc cười. Má tôi nói gì, vui buồn, trách móc, than thở, thậm chí nhiếc mắng nữa, Ba tôi chỉ tủm tỉm cười. Thanh âm ngôn từ phát ra từ trong chất giọng của má tôi có ma lực nào mà ba tôi luôn tỏ ra thích thú như nghe ca vậy? Phải chăng đó là bí quyết để gia đình trường tồn đến khi lũ nhóc chúng tôi lớn lên, ăn học thành tài, và nên gia đình lại con đàn cháu đóng? Má tôi nói, ông ngoại con vậy đó, rất cổ nhưng cũng rất hiện đại. Chất thâm thúy khi xử thế của ông, trẻ ngày nay chạy nước rút cũng chẳng dễ gì theo kịp. Phải đó má, con nghe mướt mồ hôi khi ông bảo con đi làm phù dâu là chơi ác với bạn. Chứ sao, sắc đẹp hoa hậu đi nữa lúc nào cũng mang theo con dao hai lưỡi. Vì cái chất thâm nho này, con rể, cha vợ, ba con giống ông ngoại con như đúc. Để má kể cho con nghe một câu chuyện hồi còn ngoài Bắc. Lúc ấy là thời chiến phòng không máy bay Mỹ. Tàu hỏa có toa quân sự, quy định đặc biệt quân nhân đi toa riêng, không ngồi lẫn lộn với hành khách dân thường. Hồi ấy có danh từ gọi doanh trại bộ đội là làng đực, vì trong doanh trại chỉ có đàn ông, không có đàn bà. Bây giờ lên tàu hỏa, toa quân sự có con trai, không có con gái, thành thử hóa ra là toa đực nốt. Tàu bắt đầu chuyển bánh, bỗng dưng có một hành khách muộn nhảy tàu. Lên được là vội vàng lủi vào trong toa. Hóa ra là một cô gái như trên trời rơi xuống. Cả trăm con mắt lính bừng tỉnh chú mục về một mục tiêu như nhật hoàng ngắm nhìn bông hoa cúc duy nhất trong khu vườn vậy. Lên xe nhường chỗ bạn ngồi. Lập tức có người đứng dậy ngay. Lập tức, hối người ngồi phía cửa sổ nhích ra để ấn cô gái vào trong góc. Lấy cái nón nhà binh úp lên mái tóc để che mắt xa trưởng kiểm soát đuổi cô gái sang toa dân sự. Uổng còn hơn được vàng mà không biết giữ. Cả toa tàu bừng sôi lên như câu lạc bộ. Ai cũng tỏ ra quan tâm. Người ngồi xa chồm lên thành ghế để bắt chuyện và ngắm. Rồi hỏi thăm thầy U có còn mạnh khỏe, quê quán ở đâu, học hành công tác ra sao. Lại xin địa chỉ ghi đến mỏi tay. Đời lính lúc nào cũng tao ngộ chiến, cũng tốc quyết, vội mà. Khoảng cách giao tiếp đâu thể nào thực hiện từng bước ABC, A'B' như trong sách dạy về trình tự giao tiếp. Tiếng sét ái tình gặp từ trường là nổ ngay thôi. Gái khôn giữa chốn ba quân tha hồ hỏi đáp. Ba quân lại trổ tài thơ ca ra ý đây không chỉ là lính mà còn là nghệ sĩ nữa. Trong khi mọi người săn đón vui vẻ hồ hởi, có gì cũng bộc bạch ra nói cười, thứ gì cũng moi ra từ trong túi ba lô mời mọc đặt đầy lên chiếc bàn con trước mặt cô gái. Có cả bánh lương khô, kẹo bột. Đến đổi bác soát vé tàu già nói tiếng miền Trung, biết tổng cái trò úp nón lên đầu cô gái cũng không nỡ cắt đứt niềm vui của các chú em bộ đội. Duy nhất có một anh chàng ngồi ghế bên kia đối diện trước mặt cô, vẫn giữ nét mặt bình thản khác người. Anh chàng tì cầm lên cánh tay gác lên bệ cửa nhìn ra ngoài bầu trời. Cảnh vật lướt qua theo con tàu di chuyển. Cứ một tràng cười, cô lại để mắt đến cái vẻ để ngoài tai khác người ấy. Tàu qua cầu Len đến đền Bà Triệu, đền Sòng, qua nông trường Đồng Giao, qua thị xã Ninh Bình. Không khí trong toa vẫn còn sống động. Cô gái lấy quả từ trong giỏ sách ra mời, nhưng không có dao bổ cam. Có anh nào có dao con cho em mượn? Chẳng ai có dao. Anh chàng lúc ấy mới động tay mò vào thắt lưng lấy ra một sâu, gỡ con dao xếp ra khỏi khoảng, kéo lưỡi ra ngoài, nắm đằng mũi trong đằng cán đúng phép đưa dao, trao nhưng không nhìn, mắt vẫn để tâm vào cảnh vật bên ngoài. Cô gái đón lấy, ngỡ ngàng một thoáng cúi xuống mỉm cười với quả cam. Tàu đến ga Nam Định, anh chàng giới tay lên kệ, khoác hành lý lên vai. Lần đầu tiên cô có lý do để hỏi. Anh xuống ga này à? Vâng, em cũng xuống. Nói xong mới gom hành lý như một quyết định bất ngờ. Chào các anh, chào các anh đi mạnh giỏi, thắng lợi. Anh chàng bước xuống sân ga, bước vài bước lại dừng. Khi cô gái bước đến gần, anh chàng đưa tay xách phụ hành lý. Ga lăng với phái yếu đúng phép văn minh, không chê vào đâu được. Lại còn đặt bàn tay rỗi rảnh lên vai người đẹp dìu đi như thân quen từ bao giờ. Trên tàu quân phục màu cỏ úa chen nhau nhô ra đặt các khung cửa sổ. Chờ lúc ấy anh chàng quay lại cười, nheo mắt lấy le với đoàn quân thất trận. Má nói ba có phải không má? Còn ai trồng khoai đất này? Ổng đó. Hôm sau ổng ở lại Kangaroo doanh trại quân khu 3, còn má phải lên tàu đi tiếp về tận Hải Phòng. Sao má biết ba để ý mà má dám xuống tàu giữa đường để đi theo ổng? Ba mày ghê lắm. Ổng có mèo mà diễn kịch câm. Các con biết không, má vừa cầm cái cán dao, bị ông gịch nhẹ lại bằng hai đầu ngón. Bất ngờ không ai thấy mà má nghe rần như điện giật toàn thân. Ổng ghê lắm. Cha tôi ngã người lên thành ghế, ngửa cổ cười khì cho kỷ niệm sống dậy. Phải chăng cười là phút giây hạnh phúc nhất trần đời? Cha tôi nói, bà biết không, chim ăn bầy khó bắn. Tôi chỉ muốn làm con chim ăn lẻ nên giả bộ khác người để gửi cho bà bức thông điệp cả đời.